Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn các hoạt động hồng truyền Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Nam Úc và Osaka, Nhật Bản. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, Pháp Luân Đại Pháp được ngưỡng mộ trong các cuộc diễu hành mừng Giáng sinh tại Nam Úc. Hàng năm, cứ vào tháng 11, thủ đô Adelaide và các thành phố lân cận của Nam Úc lại tổ chức các cuộc diễu hành mừng Giáng sinh. Mỗi cuộc diễu hành thu hút tới hơn 10.000 khán giả. Trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, ngày 12, 18 và 26 tháng 11 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nam Úc đã tham gia các cuộc diễu hành Giáng sinh ở thành phố Port Adelaide Enfield, thành phố Newport, Pemmingham and Chichester và thị trấn Gannet ở vịnh Hurstfast. Thuyền Pháp của các học viên và nhóm trình diễn các bài công Pháp đã được người dẫn chương trình cùng công chúng đón chào nồng nhiệt. Nhiều người đã vỗ tay và chụp hình các học viên khi họ đi ngang qua. Một số người hô lớn, tôi rất thích đoàn này, tuyệt vời, số 1. Thành phố Norwood có rất đông người Hoa sinh sống và nhiều người Trung Quốc đã theo dõi cuộc diễu hành vào ngày 18 tháng 11 năm 2023. Một số người đã quay video đoàn Pháp Luân Đại Pháp khi đoàn đi ngang qua. Một trong số họ nói với người bạn Úc của mình rằng Pháp Luân Đại Pháp đại diện cho văn hóa truyền thống Trung Quốc và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại pháp môn này ở Trung Quốc là sai trái. Ông Yuan Miller, người đã tham gia tổ chức cuộc diễu hành mừng Giáng sinh ở Norwood được 40 năm, cho biết các học viên đã tham gia cuộc diễu hành này trong nhiều năm qua và luôn được khen ngợi. Ông hy vọng sẽ được gặp lại họ vào năm tới. Bà Margaret và ông Mark đặc biệt yêu thích chiếc thuyền Pháp của các học viên. Họ vui vẻ nhận hoa sen mà các học viên phát tặng. Khi một số học viên nói với họ rằng những bông hoa sen này mang thông điệp chân, thiện nhẫn và Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp tu luyện cổ xưa nhằm cải thiện sức khỏe, tinh thần và đạo đức của con người, bà Margaret nói, điều này thật tuyệt vời, đó chính là những gì chúng ta cần. Anh Usama đến từ Pakistan ngưỡng mộ đoàn diễu hành của các học viên. Sau cuộc diễu hành, anh hỏi rằng liệu anh có thể chụp ảnh không và cho biết, tôi rất thích đoàn của các bạn. Những đồ trang trí đầy màu sắc trên chiếc thuyền và trang phục của các bạn rất đẹp. Chúng đặc trưng cho nền văn hóa của các bạn. Sau cuộc diễu hành ở Gannet, một luật sư, bà Philippa, đã trò chuyện với các học viên. Bà từng dạy tiếng Anh và đã gặp một số sinh viên Trung Quốc. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, bà thấy rất buồn vì người dân ở Trung Quốc không có quyền tự do tín ngưỡng. Tôi là một người theo Cơ Đốc giáo và tôi biết một sinh viên Trung Quốc có ông nội cũng là một Cơ Đốc nhân, nhưng ông của cô ấy không bao giờ dám nói với bất cứ ai. Ông ấy phải che giấu danh tính, từ bỏ tài sản của mình và chuyển đến một thành phố khác, bà Philippa nói. Tôi đã thảo luận điều này với sinh viên của tôi và nói rằng, là một người có đức tin, trước tiên em nên tuân theo những gì đức tin chỉ dạy em. Nếu chính phủ hoặc những người có quyền lực nào đó yêu cầu em làm điều gì mà em cho rằng chống lại đức tin của mình, em có quyền nói không? Và đó là lý do tại sao các chế độ độc tài coi tự do tín ngưỡng là mối đe dọa đối với chính quyền của họ. Em sinh viên nói với tôi rằng cô có thể nói không với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng sau đó cô có thể không kiếm được việc làm. Tin tức thứ hai, hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp tại một sự kiện cộng đồng ở Osaka, Nhật Bản. Ngày 19 tháng 11 vừa qua, các học viên đã tham gia một sự kiện thường niên tại trung tâm hành chính phường Kita ở Osaka, Nhật Bản. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày sự thật phía sau cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu và biểu diễn chống lưng nhằm góp phần tăng thêm không khí lễ hội cho sự kiện. Trung tâm hành chính phường Kita đã dành riêng một phòng miễn phí để các học viên hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người Nhật Bản đã có cơ hội tìm hiểu và thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện, có nhiều người hơn đã quan tâm đến việc học các bài công pháp. Phường Kita là một khu thương mại nhộn nhịp và là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa quan trọng của thành phố Osaka. Sự kiện thường niên này nhằm tôn vinh các tình nguyện viên của các tổ chức phi chính phủ, nhiệt tình phục vụ cộng đồng địa phương. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một trong những nhóm như vậy. Ngoài việc hướng dẫn cách luyện các bài công pháp, các học viên còn dạy mọi người cách gấp hoa sen giấy. Nhiều nhân viên đã dõi theo các hoạt động luyện công của các học viên và luyện công cùng họ. Một người đàn ông cho biết anh cảm thấy rất thư thái sau khi luyện công. một phụ nữ lớn tuổi nói rằng bà cảm thấy có thứ gì đó xoay trong bụng trong khi luyện bài công pháp đầu tiên. Anh Nagayama đưa con của mình đến sự kiện và nói rằng trước đây anh đã biết qua về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh không biết cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn. Thật khủng khiếp, điều này là không thể tha thứ, cuộc bức hại này là không thể chấp nhận được. Ông Nakamura và bà Yoshikawa cho biết trước đây họ đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông Toki chia sẻ rằng từ tận đáy lòng ông hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt. Ông cũng hy vọng về sự hòa bình trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.